Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong một thế giới tiến bộ, một thế giới mà người ta không còn bị chia cắt bởi những khoảng cách xa xôi. Hai người ở hai bên đầu của thế giới vẫn có thể liên lạc được với nhau trong chốc lát. Mọi thông tin trên thế giới ngày hôm nay, trong chốc lát người ta có thể biết được tất cả, và không điều gì có thể che giấu được. Sống trong thế giới bùng nổ thông tin, thế giới của kỹ thuật số, khi thế giới ấy trở thành một ngôi nhà toàn cầu và mỗi người có cơ hội xích lại gần nhau hơn. Thế nhưng thưa cộng đoàn, điều nghịch lý lại xảy ra. Đáng lẽ nhờ những phương tiện như thế, người ta gần nhau hơn, không còn sự cách biệt của không gian thăm thẳm. Nhưng điều nghịch lý ấy là gì? Trong một gia đình, cha mẹ, con cái, chẳng hạn một buổi ăn sáng, người chồng, người cha bận bịu với công việc của mình trên vi tính, người mẹ có thể chat với bạn, và mỗi đứa con ôm chiếc iPad, chẳng cần ai nói với ai, mỗi người một thế giới riêng tư, sống bên cạnh nhau nhưng không nói với nhau lời nào, và có thể mỗi người đang ôm ấp riêng cho mình một sự quan tâm khác biệt. Những người gần nhau lại không nói được với nhau, nhưng có thể đang liên lạc với một người ở mãi đâu xa tít tắp. Từ kinh nghiệm thực tế đó, chúng ta được mời gọi nhìn vào đời sống tâm linh của chúng ta. Có một đấng rất gần chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, ở bên trong chúng ta, nhưng đôi lúc ta không trò chuyện với Ngài. Nhưng đôi lúc ta không nhận ra sự hiện diện của Ngài. Nhưng đôi lúc ta cảm thấy Ngài xa lạ và chẳng gắn bó gì, chẳng liên hệ gì đến cuộc đời của chúng ta. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ Thánh Phụ Đa Minh, trên gian cung thánh câu châm ngôn mà cộng đoàn có thể đọc được, Thánh Đa Minh nói với Chúa và nói về Chúa. Ngài mời gọi con người của thời đại chúng ta, Ngài mời gọi mỗi chúng ta cần phải ý thức và đi vào mối tương quan thắm thiết gần gũi với Thiên Chúa. Không nói với Chúa thì chẳng bao giờ đi vào mối tương quan, chẳng bao giờ có thể sống một đời sống đức tin đúng nghĩa. Thánh Đa Minh là một người có đời sống cầu nguyện sâu xa, nhất là trong đêm tối, trong tĩnh mịch, trong cõi thầm lặng của tâm hồn. Thánh nhân cầu nguyện có khi lớn tiếng, có khi là trong tiếng khóc thảm thiết số phận của các người tội lỗi được đưa vào lời cầu nguyện của Ngài. Thánh nhân kết hợp sâu xa với Chúa. Chính nhờ sự kết hợp sâu xa đó, thánh nhân có kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc đời của mình để có thể sẻ chia cho tha nhân. Trần Phước Phaolô Đệ Lục trong Tông Huấn Chứng Tá Phúc Âm đã nói với chúng ta bốn khía cạnh tuyệt vời của việc cầu nguyện mà người Kitô hữu có thể đạt được. Chính nhờ việc cầu nguyện, chính nhờ việc con người biết nói chuyện với Chúa mà có thể khám phá cái khát vọng Thiên Chúa trong tâm hồn của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng có khát vọng, Nhưng đôi lúc ta không thể gọi tên khát vọng của tôi là gì. Tôi đang đi kiếm tìm, nhưng đôi lúc tôi không biết tôi đang tìm kiếm điều chi. Chính khi sống đời sống cầu nguyện, ta khám phá ra khát vọng Thiên Chúa trong sâu thẳm của mình. Điều mà Đức Hồng Y Canterbury Ngài gọi đó là nỗi nhớ nhung Thiên Chúa. Chẳng bao giờ đi nhớ một người dưng, chẳng bao giờ đi nhớ một người chưa gặp gỡ, chẳng bao giờ đi nhớ một người không quen biết. Nỗi nhớ nhung Thiên Chúa chính là làm cho ta tái khám phá tình thân của chúng ta với Thiên Chúa, khát vọng sâu thẳm của chúng ta với Thiên Chúa. Và khi khám phá được khát vọng sâu thẳm đó, thì việc cầu nguyện giúp cho chúng ta sống tình thân với Chúa. Chúa không còn là người xa lạ, Chúa trở thành người bạn, Chúa thành kẻ đồng hội đồng thuyền, Chúa trở thành kẻ đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Sống thân tình với Chúa để ta có sức mà vượt qua những trở ngại của cuộc sống. Sống thân tình với Chúa để có khả năng mà đương đầu với những thách thức mà cuộc đời chúng ta gặp phải. Sống thân tình với Chúa để ta có năng lực vượt qua những tròng trành trên con thuyền của cuộc đời này mà đối diện với những thách đố. Chỉ những ai thân tình với Chúa mới có được sức mạnh ấy mà sống đời sống Kitô hữu của mình, mà có thể hiên ngang trên con đường làm chứng cho Thiên Chúa. Và chính nhờ cầu nguyện, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa trong thế giới, trong cuộc đời của chúng ta. Thiên Chúa không còn là đấng bị bỏ quên, Thiên Chúa không còn là người xa lạ. Ta khám phá ra trong từng khúc quanh của cuộc sống, ngay cả khi chúng ta thất bại hay khi chúng ta gặp cảnh bi đát trên đường đời. Nhờ cầu nguyện, ta khám phá có Thiên Chúa ở đó, Ngài đang trợ lực cho chúng ta. Và điều thứ tư, chân phước Phaolô Đệ Lục nói, nhờ cầu nguyện mà đời sống nội tâm của chúng ta được tăng trưởng. Không tăng trưởng đời sống nội tâm thì cũng giống như một đứa trẻ gọi là béo phì, cân nặng nhưng đầu óc thì cứ mãi là trẻ thơ, chẳng bao giờ trưởng thành được. Ta có thể trưởng thành trong đời sống nhân bản, ta có thể thành đạt trong cuộc đời, nhưng đời sống nội tâm của chúng ta thì sao? Đời sống nội tâm ấy có được lớn lên và quân bình với sự trưởng thành của con người tự nhiên hay không? Phải có đời sống cầu nguyện, ta mới có thể đạt đến tầm vức trưởng thành ấy. Bốn cái điều tuyệt vời mà chân phước Phaolô Đệ Lục gợi cho chúng ta, nhờ cầu nguyện mà ta tìm lại khát vọng Thiên Chúa. Nhờ cầu nguyện ta sống thân tình với Chúa, nhờ cầu nguyện ta khám phá ra Thiên Chúa trong thế giới và trong cuộc đời của mình, và nhờ cầu nguyện chúng ta được tăng trưởng đời sống nội tâm. Tất cả những điều đó Thánh Đa Minh đã sống, Ngài đã chìm ngập trong sự gặp gỡ Thiên Chúa, và chính trong sự gặp gỡ sâu thẳm ấy Ngài có khả năng để nói về Chúa cho anh em. Thánh Đa Minh nói với Chúa và nói về Chúa. Nói với Chúa có một đời sống cầu nguyện sâu thẳm, và Ngài trở thành gương mẫu cho đời sống cầu nguyện của chúng ta. Ngài nói về Chúa cho anh em bằng tất cả sự cảm nhận về một Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn, bằng sự cảm nhận một Thiên Chúa đầy tình yêu thương. Chẳng bao giờ ta có thể nói về Thiên Chúa nếu ta không cảm nhận được Ngài. Thánh Đa Minh nói về Chúa cho anh em qua lời giảng của mình. Thánh Đa Minh nói về Chúa cho anh em qua chứng từ của đức ái. Thánh Đa Minh nói về Chúa cho anh em bằng chính một lối sống thấm đượm tinh thần của phúc âm, như lời ca nhập lễ mà cộng đoàn cất lên. Gia tài là chiếc bị Ngài mang trên vai, hành trang đi vào đời là tập kinh thánh. Một thái độ sống thanh thoát với cuộc đời và lấy lời Chúa làm chỉ nam cho đời sống. Thánh Đa Minh đã giới thiệu Chúa Giêsu cho con người thời đại của Ngài, và suốt 800 năm nay, những con người dõi chân theo Thánh Đa Minh cũng đang nỗ lực họa lại lối sống của Thánh Phụ để nói với Chúa và nói về Chúa cho anh em. Thánh Đa Minh không sống một mình cái cảm nhận về Thiên Chúa, và cũng không một mình ra đi loan báo tin mừng. Ngài thiết lập một dòng tu gọi là dòng anh em giảng thuyết, dòng của Thánh Đa Minh tròn 800 tuổi. 800 năm hiện diện giữa lòng hội thánh, với nỗ lực khát khao loan báo tin mừng, với lòng say mê Thiên Chúa và say mê thế giới, những người anh em Đa Minh, những người con cái của Thánh Phụ Đa Minh đang nỗ lực nói về Chúa cho tha nhân. Chúng ta cảm ơn Thiên Chúa, chúng ta tri ân Chúa vì Chúa đã ban cho hội thánh một tông đồ nhiệt tình là Thánh Đa Minh. Chúa đã ban cho hội thánh một dòng tu theo tinh thần và tôn chỉ của Thánh Đa Minh để chỉ nói với Chúa và nói về Chúa cho anh em. Cảm ơn Chúa vì biết bao hoa trái Chúa đã ban cho nhân loại qua lời giảng và những chứng tá tin mừng của Thánh Đa Minh cũng như của các anh em của Người. Cảm ơn Chúa vì những hồng ân đó mà ngày hôm nay chúng ta vẫn đang được đón nhận cách tràn trề nhờ công nghiệp và giáo huấn của Thánh Đa Minh. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta là con cái của Thánh Đa Minh. Chúng ta sống trong giáo xứ hân hạnh nhận Thánh Đa Minh làm quan thầy. Chúng ta tin tưởng rằng đời sống và giáo huấn của Ngài sẽ soi đường mở trí cho chúng ta, sẽ trở thành gương sáng để mời gọi chúng ta sống đời sống đức tin của mình, đặc biệt như chính cuộc đời của Ngài đã sống, nói với Chúa và nói về Chúa. Xin Chúa canh tân đời sống đức tin của chúng ta, để mỗi chúng ta không chỉ sống đức tin theo những gì hời hợt bên ngoài, không chỉ sống đức tin như một sự chu toàn lề luật, không chỉ sống đức tin như một thói quen máy móc, không chỉ sống đức tin như là tham dự thánh lễ để lương tâm khỏi cắn rứt, nhưng sống đời sống của một Kitô hữu trưởng thành, có đời sống cầu nguyện sâu xa và nhiệt tâm để loan báo Thiên Chúa cho thế giới. Xin Thánh Đa Minh chúc lành cho dòng của Ngài đang hiện diện nơi lòng giáo hội. Xin chúc lành cho tất cả chúng ta là con cái của Ngài, và xin Thiên Chúa đổ tràn ân lộc của Ngài trên mỗi chúng ta. Xin canh tân đời sống tâm linh của chúng ta, để chúng ta là con cái của Thánh Đa Minh, phần nào chúng ta trở nên giống Thánh Tổ Phụ, có đời sống cầu nguyện sâu xa, có chứng từ của bác ái, để chúng ta có thể nói với Chúa rồi sau đó nói về Chúa cho anh em bằng tất cả sự xác tín và cảm nhận, bằng kinh nghiệm gặp gỡ và đời sống nội tâm của mình. Xin cho đời sống đó được tăng trưởng để chúng ta đạt tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô, hầu chúng ta đạt đến hạnh phúc vương quốc mà Chúa hứa cho tất cả những tôi tớ trung thành.